Tác phẩm Moon ơi chạy đi. Tác giả Van Harmer Mike Clagra và Nguyễn Phan Quế Mai. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ ấn hành. Người đọc Thanh Trúc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Đừng gọi tôi là mít ướt. Một cái gì đó thật nhẹ chợt thoảng trước mũi tôi choàng mắt. Tất nhiên chỉ một mắt thôi, còn mắt kia đang cố níu kéo giấc ngủ. Một con cánh ca màu xanh đang lơ lửng bay theo phản xạ, tôi há miệng tọt mạnh và nuốt cái ực. À, không phải cánh cam mà là một chiếc lông. Tôi ho sặc trong tiếng cười rủ của lũ cún đang nằm ngồi đứng la liệt quanh tôi. Ha ha, mày ngốc quá, lông của con vẹt trên đầu tụi mình đó. Tiếng con cún đen, anh trai tôi. Ăn chiếc lông này, chắc mày cũng hóa thành màu xanh như con vẹt, hé hé. Tiếng con cún khoang, bạn thân nhất của tôi. Tôi cong đuôi ho thật mạnh, để chiếc lông bật ra khỏi cổ. Trên đầu tôi, một chiếc lồng đang tí tởn đung đưa cùng một chùm hoa xanh và đỏ. Chùm hoa đó chính là con vẹt đáng ghét. Như để trêu tức tôi, nó đang xù lên, rỉa bộ lông láng mượt. Trời đất, nó còn khoe bộ lông đẹp như mơ nữa chứ. Tôi ghét con vẹt. Cũng có thể ghét vì ghen tức. Sau này tôi mới biết, ghen tức là bản tính của loài chó. Tôi ghét con vẹt, nhưng chợt thấy mũi hơi cay cay khi người ta đến bắt nó đi. Nó được về nhà mới, thoát khỏi cửa hàng bán thú nuôi chật chội này, thoát khỏi tiếng léo nhéo của bọn mèo và tiếng ầm ĩ chí chóe của lũ cún chúng tôi. Sau này tôi mới biết, yêu thương cũng là bản tính của loài chó. Mũi tôi cay cay, rồi cay xè, khi con cún khoang, bạn thân nhất của tôi, được người chủ mới đón về nhà. Mấy tối hôm nay, tôi toàn gác đầu lên lưng nó để ngủ. Nó đi rồi, tôi còn đâu chiếc gối gác đầu. Sau này tôi mới biết, tình bạn là liều thuốc chữa lành những đau đớn, buồn phiền. Mũi tôi cay cay, rồi cay xè, rồi sụp sịch khi anh trai của tôi được một gia đình đến mua về. Mới hôm qua, tôi thấy anh trai tôi thật đáng ghét. Anh cắn đuôi tôi đau điếng nè. Anh đẩy tôi ra để dành chỗ nằm ấm nhất giữa đàn nè, rồi anh còn dành thức ăn của tôi nữa. Nhưng khi anh đi, tôi thấy đau đau mà không biết tại sao đau. Sau này tôi mới biết, tình yêu cũng khiến người ta đau đớn. Anh tôi đi rồi, tôi nằm kê đầu lên hai chân trước, nghe mắt ương ướt. Nè, bạn đừng gọi tôi là mít ướt. Nếu bạn phải trải qua những gì tôi đã trải qua, thì bạn sẽ phải khóc rất nhiều, nhiều cả hơn tôi. Khóc rừng rức, khóc tỉ tê, khóc lăn lộn, khóc chảy nước mắt, nghĩa là đủ các loại khóc. Còn tôi, phần lớn thời gian, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, cũng là một loại khóc. Ví dụ như lúc này, khi những người lớn và trẻ nhỏ đến cửa hàng, chỉ trỏ, bế bồng, ngắm nghía lũ cún còn lại trong chuồng của tôi, nhưng không ai để ý đến tôi. Hình như tôi không tồn tại. chỉ vì tôi là con chó xấu xí nhất trong cửa hàng. Lòng tôi xơ xác, bệt lại thành muối. Da tôi gập ghềnh ghẻ lở. Thêm vào đó, tôi gầy trơ xương. Mỗi bước đi của tôi khoe chiếc xương bả vai nhọn hoắt. Bù lại vẻ bề ngoài xấu xí, tôi cố gắng nhe răng cười thật nhiều. Tôi vẫy vẫy chiếc đuôi, tôi nằm ngửa, chỏng bốn chân lên trời. Tôi rên ư ử, hoặc nhìn người ta với cặp mắt như muốn rớt ra vì van xin sự thương hại. Nhưng điều đó chẳng cứu vãn nổi tình thế. Tôi vẫn bị người ta ghét bỏ, không thèm ngó ngàng gì tới. Thật may, tôi chưa là một người lớn, nghĩa là chưa nhớ dai. Nghĩa là tôi mới mơ hồ cảm nhận về sự ghét bỏ mà chưa thấu hiểu tận cùng ý nghĩa của nó. Tôi vẫn hớn hở mỗi khi nhìn thấy trẻ con mon men đến gần chuồng của tôi. Qua những sợi dây rỉ sét chằng chịch của chiếc chuồng, tôi nhìn thấy những ánh mắt rạng rỡ, những chiếc má hồng và nghe thấy tiếng cười của những đứa trẻ. Những tiếng cười nhấc bổng tôi lên như một làn gió nhẹ. Bạn gì đó ơi, hãy đưa tôi về nhà, ở trong chiếc chuồng này ngột ngạt quá, chẳng có ai chơi với tôi cả. Tôi thường sủa to hoặc dùng điệu bộ cơ thể để diễn tả những điều mình muốn nói, nhưng dường như không ai nghe thấy tôi. Tôi tự hỏi, tại sao con người không chịu giải mã tiếng nói của loài chó? Họ cứ nghĩ rằng chúng tôi chỉ biết sủa hoặc rên ư ử một cách vô nghĩa. Hãy nhìn tai tôi đang vươn lên như cánh bướm, mắt mở to hết cỡ như chữ O, râu vểnh lên như dấu chấm than, đuôi cong như một cái ngoặc kép. Tôi đang tìm hết cách để trò chuyện với bạn đấy. Nhưng vẫn chẳng ai hiểu tôi. Tôi ngớt mõm lên chân, quan sát những đứa trẻ sà vào cửa hàng, ôm lấy những con thỏ trắng nõn, những con chuột cảnh hamster lông mượt như nhung và những con mèo có đôi mắt to tròn, ánh lên ánh lửa xanh. Càng ngày, càng có nhiều thú nuôi được đưa về nhà. Cho đến một ngày, tôi là đứa duy nhất còn sót lại. Tôi nằm bẹp trên bốn chân và thở dài. Tiếng thở dài này tôi học được từ ông chủ cửa hàng. Nhiều ngày nay, ông cứ đi ra đi vào với quyển sổ trên tay. Hết thở dài, ông lại thở ngắn. Chợt ông hiện ra trước mặt tôi. Ông nói, "Tao về hưu rồi. Mày là đứa duy nhất không ai nhận về nuôi. Tao phải đóng cửa hàng. Nhưng tao biết làm gì với mày đây?" Tôi giải mã tiếng của ông thành những tràng dài, những tiếng gâu gâu mà tôi có thể hiểu được. "Gâu gâu," tôi sủa to trả lời. Ý của tôi là, "Bác cho cháu về nhà với mẹ của cháu đi." Nhưng ông lắc đầu bỏ đi. Cũng như những người khác, ông không thèm giải mã tiếng sủa của một con chó nhỏ. Tối hôm đó, một mình tôi chơ vơ giữa cửa hàng im ắng. Xung quanh tôi chưa bao giờ lặng lẽ đến thế. Tiếng ếch nhái vang lên từ xa xa, khiến tôi chợt thèm nhỏ dãi. Tôi chưa tọp được một con ếch nào, nhưng mẹ tôi đã kể về việc mẹ chọp ếch dưới mưa. Khi bạn bị chọp ếch, nghĩa là bạn bị trượt chân, ngã lăn quay, có phải không? Còn khi mẹ tôi chọp ếch, chính xác là mẹ đã tóm được một con ếch trong miệng. Nhưng rồi mẹ lại thả nó ra, để rồi lại chọp nó tiếp. Đó là trò chơi yêu thích của mẹ. Tôi đang cùng mẹ chọp ếch trong mưa. Mưa rác rạc vào mặt tôi, mưa bì bõm dưới chân tôi. Nhưng tôi quên bén tất cả để lao theo những con ếch đang nhảy như choi choi. Những con ếch bóng nhảy với chiếc đùi mập mạp đang bắn lên như những mũi tên. Tôi cũng nhảy lên như chúng. Đầu tôi đập vào một thanh sắt đao điếng. Tôi bàng hoàng tỉnh giấc. Hóa ra tôi vẫn đang ở trong chuồng tại chính cửa hàng thú nuôi. Cuộc rượt đuổi những con ếch hóa ra chỉ là giấc mơ. Ngoài kia, mặt trời hoan hỉ tràn những tia nắng vàng ươm qua song cửa sổ. Tôi đứng lên, hoan hỉ nhấc chân sao lên. Đang khoan khoái tè, tôi giật thót người vì tiếng cửa mở. Ông chủ và một số người đàn ông mặc quần áo vàng đẩy cửa bước vào. Họ lục đục khuân vác đồ đạc có trong cửa hàng cùng những chiếc chuồng trống. Đồ ăn còn lại rồi quẳng lên một chiếc xe tải to đang đổ đằng trước cửa. Còn tôi thì sao? Còn tôi thì sao? Ông chủ ơi! Tôi loay hoay trong chiếc chuồng, hết quay trái, quay phải, rồi quay trước, quay sau. Nỗi lo lắng làm đuôi tôi xoắn tít. Tôi lấy hai chân trước cào cào vào chuồng, hỏi đi hỏi lại bằng tiếng sủa và điệu bộ cơ thể. Một lần nữa, ông chủ phớt lờ tôi. Thoáng chốc, cửa hàng trống rỗng. Dường như các bạn tôi, anh tôi và tôi chưa từng tồn tại ở nơi này. Khi mọi thứ đã được dọn dẹp xong, trừ chiếc chuồng của tôi, ông chủ chợt hiện ra ngay trước mặt tôi. Ông mở cửa chuồng, tóm lấy cổ tôi bằng những ngón tay như một gọng kìm bằng sắt. Mặt tôi ăn ẳn kêu la và giãy giụa. Ông chìa tôi cho những người đàn ông mặc quần áo vàng. Có ai muốn nhận con cún này về nhà nuôi không? Cả đám người lặng im và lắc đầu. Ông chủ liếc nhìn tôi lần cuối, rồi bỏ tôi vào một chiếc hộp các tông cũ. Mặt tôi phản đối, inh ỏi. Tôi biết rằng ông hiểu tiếng kêu của tôi, nhưng ông vẫn đóng sập chiếc hộp, bỏ mặt tôi giữa bóng tối. Tôi sủa thật to, chân tay cào cấu, nhoai người, cố tìm cách thoát khỏi chiếc hộp. Tôi nhảy lên, rồi lại rơi bịch xuống, đau điếng. Chiếc hộp quá cao và quá cứng như một nhà tù đang thích chặt lấy tôi. Tôi sợ quắn đuôi. Chiếc hộp chỉ có vài khe nhỏ để tôi thở. Mẹ, mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi cứu con. Tôi gào lên nhưng biết mình không được ai nghe thấy. Tai của con người không có cửa. Nhưng bằng cách nào đó, những con người xung quanh tôi đang đóng sập cánh cửa lỗ tai của họ. Nước mắt tôi trào ra. Đột nhiên, tôi cùng chiếc hộp bị nhấc bổng lên rồi quăng lên một mặt phẳng nào đó. Chiếc xe tải rú ga, lao về phía trước. Chiếc hộp cát tông và tôi bị quăng quật tứ bề. Chuyến hành trình dài như không bao giờ chấm dứt, đột ngột dừng lại. Tôi và chiếc hộp bị nhấc bổng lên và quăng xuống, nhào lộn mấy vòng. Tôi kêu ăn ẳng, rồi giỏng tai nghe ngóng những bước chân tiến lại gần, rồi lại lùi ra xa. Tôi nghe thấy những tiếng cười và tiếng động lạ. Khi những lỗ thông hơi của chiếc hộp tối lại, tôi biết đêm đang dần xuống. Tôi rên ư ử rồi tru lên. Tôi đang có quá ít không khí để thở. Chợt một loại ánh sáng nào đó òa vào, lôi tôi ra khỏi cơn mê sảng. Ai đó đã mở chiếc hộp. Tôi hít căng lồng ngực một vốc không khí, mùi nồng nặc của rác rưởi làm tôi ho sặc sụa. Chương 2: Thiên đường bí mật. Một đôi bàn tay nhẹ nhàng nhấc tôi lên. Một khuôn mặt trẻ măng, bẩn thỉu đang tiến lại sát gần. Rồi sau đó là những tiếng kêu thích thú. Rồi tôi được ôm ghì. Tôi nghe tiếng gì bình bịch, thình thịch. Sau này tôi mới biết đó là tiếng đập của trái tim. Người tôi rung lên, một cảm giác lạ lẫm bao trùm cơ thể. Từ khi bị bắt vào cửa hàng bán thú nuôi, vẻ bề ngoài của tôi làm người ta ghê sợ. Bây giờ một con người đang ôm tôi. Lần đầu tiên tôi cũng được nghe tiếng bình bịch, thình thịch từ ngực mình. Tim tôi cũng đang đập rộn rã. Trời ơi, Cún, tại sao cậu lại bị người ta quẳng xuống bãi rác này? Nhà cậu ở đâu? Hai tay bưng tôi đằng trước mặt. Cậu bé hỏi tôi bằng một giọng hết sức lo lắng. Tôi chỉ biết vẫy đuôi rối rít. Tôi thè lưỡi liếm vào mũi cậu. Tôi nếm được mùi mặn mặn, chua chua trên lưỡi. Ha ha, con Cún dễ thương này, cậu có đói không? Về nhà cùng tớ, tớ cho cậu ăn nhé. Tôi thích giọng cười sảng khoái của cậu bé. Đuôi tôi lắc mạnh như một cái xúc xích đang chao đảo. Đói, vâng, tôi đói lắm. Cậu bé ngồi thụp xuống và đặt tôi lên mặt đất. Tôi thấy lạo xạo dưới chân mình rác rưởi và bọc ni lông. Lập tức, mũi tôi đầy ắp mùi của một con chuột đang rúc rích sục sạo gần đó. Bốn chân tôi lướt về phía tiếng động. Con vật màu nâu đang nấp sau một chiếc ghế gãy, đất cát và túi ni lông. Nó dương cặp mắt ngây thơ nhìn tôi. Tôi lao về phía nó như tên bắn và suýt bập đầu vào chân của chiếc ghế gãy. Con chuột rít lên rồi vụt biến vào một chiếc lỗ hun hút ngay cạnh đó. Tôi cũng rít lên, vồ hai chân vào lòng đất, đào bới tung tóe. Tôi sẽ lôi được con chuột này ra. Tôi sẽ lôi được con chuột này ra. Tôi sẽ... Đang lẩm bẩm trong mù mịt đất cát, chợt tôi nghe văng vẳng tiếng tặc lưỡi. Tôi dừng đào bới, giỏng đôi tai lên. Tiếng cậu bé đang gọi tôi. Tôi tiếc rẻ nhìn vào hang chuột, rồi quay đầu, chạy về hướng cậu. Hai tay của cậu bé đang mở ra, đón lấy tôi. Rồi cậu nhấc bổng tôi, rồi đặt tôi vào hai chiếc túi ni lông đã được lồng vào nhau, cùng với những mẫu thức ăn, một chai nước rỗng và một chiếc khăn rách rưới. Một tay kia, cậu xách một chiếc túi khác nặng hơn. Tôi ngồi trên chiếc khăn, nhìn qua lỗ thủng. Tôi nhìn thấy cậu bé rời bãi rác nồng nặc hôi thối. Rồi chúng tôi đi qua những khu nhà ổ chuột, nơi những con người đang xúm xích phân loại rác dưới ánh hoàng hôn lờ mờ. Tôi nghe tiếng những đứa trẻ chơi trò đuổi bắt và nhảy dây trên đường. Rồi có tiếng mèo xuyên qua không gian làm tôi cảm thấy nôn nao, bốn chân ngứa ngáy. Suýt nữa tôi đã nhảy khỏi túi và phóng theo tiếng meo meo hoang dã. Tay của cậu bé cứ dập dềnh đưa tôi đi. Tôi thấy chúng tôi đang tiến lại một ngôi lều nhỏ và tối. Người tôi run lẩy bẩy. Chân cậu bé đưa chúng tôi vào căn lều. Tất cả lờ mờ tối. Ánh sáng duy nhất là từ chiếc tivi cũ kỹ đặt ở góc nhà. Tôi chu mũi và lập tức nhận ra mùi rượu nồng nặc. Cậu bé ấn đầu tôi xuống thật thấp. Sao mày về sớm vậy, Minh? Tôi nghe tiếng của một người đàn ông cục cằn giữa tiếng tivi oang oang. À, tên cậu là Minh, một cái tên rất đẹp. Dạ thưa cha, hôm nay con không kiếm được nhiều thứ ở bãi rác. Mấy người lái xe tải chở rác hình như nghỉ lễ hay sao đó. Giọng Minh đầy sợ hãi. Cậu lập tức lủi vào một gian phòng và đóng cửa lại. Sau khi giỏng tai nghe ngóng, cậu cẩn thận đặt chiếc túi đựng tôi xuống đất và giúp tôi chui ra. Tôi vươn vai và lắc mạnh người làm tung lên một đám bụi nhỏ. Tôi chu mũi và đi thám thính một vòng quanh gian phòng. Đó là một gian phòng nhỏ, đầy bụi. Có những vết nứt trên tường và lỗ thủng dưới sàn nhà. Trong phòng không có gì ngoài một chiếc chiếu cũ được cuộn tròn, dựng vào một góc, và một đống những vật dụng cũ, ngổn ngang. Tôi đến bên đống vật dụng, ngớt một chân lên. À, cúng con, đừng tè vào đó. Đồ tao nhặt về để bán đó. Tiếng Minh vang lên như một mệnh lệnh. Và tôi cụp đuôi, bỏ chân xuống. Tôi chỉ muốn đánh dấu lãnh thổ của mình thôi mà. Tôi muốn nói với Minh. Nhưng cậu bạn mới của tôi đang bận rộn với việc dốc ngược chiếc túi to mà cậu vừa xách về. Cậu quẳng lên đống đồ đạc một đôi dép nhựa đã đứt quai, một chiếc bàn ủi ố vàng dây điện nham nhở, một chiếc nồi đã gãy cán, một cuộn túi ni lông cũ cáu bẩn, và một số đồ đạc lộn xộn mà tôi không biết tên. Ở đây, Cún phải thật im lặng nhé. Bố tớ mà biết được cậu ở đây thì hai đứa mình ngấm củ tỏi đấy. Mình ghé sát thì thầm vào tai tôi. Tôi vẫy vẫy đuôi khi cậu lẻn ra ngoài và khép cửa lại. Chỉ một phút sau, mình quay lại với một bàn tay nắm chặt và một cốc nước nhỏ. Cậu tiến đến gần tôi rồi mở bàn tay ra. Mùi cơm thơm lừng làm tôi ứa nước bọt. Tôi vẫy đuôi và tiến đến, thè lưỡi liếm vài cái đã hết. Cơm thật ngon, làm bụng tôi sôi lục bục vì đói. Để đỡ thèm, tôi liếm những ngón tay của cậu bé. Cậu cười khúc khích. Mình chùi tay vào quần, rồi lại quay ra lục lọi đóng những vật dụng ở cạnh chúng tôi. Cậu lôi ra một sợi dây và một chiếc vòng cổ được kết bằng những ngôi sao nhựa đã cũ. Trên đó có một ngôi sao màu đỏ khá to. Cầm chiếc bút trên tay, cậu nâng mặt tôi lên và nhìn vào mắt tôi. Cún ơi, cún tên gì? Tớ đặt cho cún là Moon được không? Mẹ tớ đã kể, ngày xưa mẹ có một con chó tên Moon và tớ luôn ước ao tớ có được một chú Moon của riêng mình. Gâu, gâu! Tôi sủa to đồng ý. Chợt vẻ hốt hoảng hiện rõ trên mặt cậu bé. Cậu lấy hai tay đặt lên mõm tôi, bảo tôi không được sủa nữa. Thật may, tiếng tivi vọng vào từ ngoài. Chát chúa! Cha của mình vừa xem tivi, vừa lè nhè chửi rủa. Chẳng cần giỏng tai, tôi cũng nghe ông mở nút chai rượu, rót loại chất độc nồng nặc đó vào cốc, rồi ngửa cổ, tu ừng ực. Tôi không thể hiểu tại sao cái chất cay xè, đắng ngắt đó lại hấp dẫn con người đến thế. Giống như một cục xương hấp dẫn loài chó chúng tôi. Điều này tôi sẽ hỏi Minh khi tôi nói được tiếng nói của con người. Mà chắc Minh đang hiểu được ý nghĩ của tôi, nên cậu vừa lắc đầu vừa cười mỉm mỉm. Cậu ngồi bệt xuống, đặt chiếc vòng có nhiều ngôi sao lên đùi, rồi cẩn thận nắn nót viết chữ Moon lên ngôi sao đỏ. Tôi không hiểu Moon có nghĩa là gì, nhưng tôi thấy nó là một cái tên rất đẹp. Mình âu yếm, choàng chiếc vòng ghi tên tôi lên cổ của tôi. Bạn đã nghe nói về khái niệm chiếc bùa hộ mệnh. Đó là một vật nhỏ bé giúp cứu sống tính mạng của bạn. Còn tôi, mãi sau này tôi mới biết chiếc vòng cổ là chiếc bùa hộ mệnh của tôi. Tính mệnh của tôi sẽ nhiều lúc ngàn cân treo sợi tóc, y quên dài 3 cân treo sợi tóc. Có được chiếc vòng cổ, tôi tí tởn chạy lăng xăng, cảm giác như một hoàng tử đang khoác trên cổ một chiếc vương miện. Đêm đó, sau khi tiếng ngáy của người cha lấp đầy căn lều nhỏ, mình rón rén ra ngoài lấy thêm cơm cho tôi. Cậu đặt cơm lên tay, giơ lên cao rồi cười khanh khách khi thấy tôi có thể đứng trên hai chân sau, hai chân trước với lên thật cao. Rồi cậu và tôi đuổi nhau quanh đống đồ đạc. Khi nào bắt kịp Minh, tôi cũng nhảy lên, cắn vào gấu áo của cậu. Bạn có bao giờ ngồi trên xích đu? Cảm giác đung đưa trên gấu áo của Minh cũng giống như được ngồi trên xích đu vậy đó. Tôi ước gì hàm răng của tôi có thể cắn vào gấu áo của Minh mãi và chúng tôi có thể nô đùa, đuổi bắt suốt đêm. Nhưng cuộc chơi nào cũng đến lúc tàn, giống như khúc xương nào gặm hoài cũng hết vị ngọt. Vậy mà tôi cứ tiếc mãi khi Minh ra hiệu cho tôi im lặng, rồi nói rằng chúng tôi cần phải đi ngủ. Ánh điện bỗng tắt phục và một luồng sáng trên tay Minh hiện ra. Chà, chiếc đèn pin, sự phát minh của loài người thật là vĩ đại. Minh bế tôi trên tay, rồi tiến về góc bên trái của căn phòng, cách xa cửa ra vào. Bàn tay cậu mò mẫm lên vách chiếc lều, một tập hợp của những mảnh ván thô sơ. Chợt một tấm ván động đậy và di chuyển dưới những ngón tay của Minh. Cậu quay lại nhìn tôi nháy mắt, như thể đang đọc một câu thần chú. khi tấm ván rời khỏi bức vách, một lỗ hổng bỗng hiện ra. Những sợi rau mũi của tôi vểnh lên, mùi thơm ngon hấp dẫn của một thiên đàng bí mật tràn vào mũi tôi. Tôi nhảy phóc vào đó, hít lấy hít để mùi đất đá và mùi ván mục. Một con gián vừa chạy qua đây, một cái chân của nó còn rụng lại trong bóng tối. Tay của mình đang mò mẫm quanh bốn cái chân của tôi, rồi bàn tay đó đặt vào lỗ hổng bí mật một bát nước, một chiếc khăn cũ và một tờ báo cũ. Tôi thò đầu ra ngoài, khi mình ngồi bệt xuống cạnh lỗ hổng thì thào. Đây là không gian của riêng cậu. Cậu giữ gìn sạch sẽ nhé. Cậu ị hoặc tè lên tờ báo, tớ sẽ lấy và vất đi. Còn chiếc khăn là giường của cậu. Tôi vẫy đuôi, mình nhấc tôi lên, đặt tôi lên chiếc khăn. Tôi ngửi thấy mùi của mình từ chiếc khăn ấy, và lập tức một cảm giác yên tâm, tin tưởng bao trùm lấy tôi. Mình luồn một sợi dây qua vòng cổ của tôi, rồi buộc sợi dây đó vào một chiếc đinh to trong góc lỗ hổng bí mật. Cậu thầm thì rằng tôi phải im lặng, kẻo cả tôi và cậu sẽ gặp rắc rối to. Cậu xoa nhẹ lên lưng tôi và gãi bụng cho tôi. Tôi nằm dài ra, bốn chân chổng lên trời. Lúc này, nếu soi đèn pin, mình sẽ thấy tôi đang cười rách cả mang tai. Tối hôm đó, tôi được ngủ trong không gian bí mật của riêng mình. Mình phải gắn tấm ván tường trở lại, và nơi tôi nằm tối đen như mực. Nhưng tôi không sợ. Qua những chiếc lỗ thông hơi nhỏ, tôi có thể nghe thấy tiếng cậu bạn của tôi thở đều đều bên kia tấm ván và tiếng cậu cười khanh khách trong mơ. Minh ơi, cậu phải đem tôi vào giấc mơ nữa chứ. Tôi đập đập đuôi để nói với người bạn mới của mình. Nhưng rồi giấc ngủ kéo mắt tôi sập xuống và tôi cũng lang thang vào một giấc mơ. Tôi mơ thấy mẹ và bảy anh chị em tôi. Tất cả chúng tôi đang đuổi nhau trên một cánh đồng xanh rì, rộng lớn. Dưới chân tôi là những đóa hoa vàng, đỏ, tím li ti và trên đầu tôi là những chú bướm đủ màu sắc. Đuổi nhau chán chê, chúng tôi rút vào lòng mẹ. Mẹ đón chúng tôi với những dòng sữa thơm ngon, ấm áp. Sau khi bú no nê và lim dim ngủ, tôi cảm thấy lưỡi mẹ nóng và ráp trên đầu, cổ, chân trước và chân sau của tôi. Vừa liếm, mẹ vừa thì thầm xót xa sau lông của tôi xơ xác và tôi gầy thế. Chợt mẹ tôi kêu ẳng đau đớn, đầu mẹ bị giật ngược về phía sau. Toàn thân mẹ giãy giụa trong một chiếc túi lưới to. Chúng tôi thức dậy, ngơ ngác, chưa kịp định thần. Một chiếc túi lưới khác đã chụp xuống, trùm lên những chiếc đầu bé nhỏ của chúng tôi. Trong khi chúng tôi lạc giọng gọi mẹ, Moon, sao cậu la dữ thế? Nếu cha tớ nghe thấy, cậu và tớ sẽ bị tống cổ ra ngoài ngay bây giờ. Tôi mở mắt, Minh đang nhìn tôi. Trong bóng tối, sự sợ hãi trong mắt Minh lóe lên, nhưng một tay của cậu đặt trên ngực tôi đầy trìu mến. Tôi quay người, dúi chiếc mũi ướt vào tay của Minh. Trời ơi, tôi ước gì mình có thể kể với Minh về mẹ, về các anh chị em tôi, về cái ngày khủng khiếp đó, khi mẹ tôi bị những kẻ trộm chó bắt đi. Còn chúng tôi cũng bị bắt và bị bán cho một cửa hàng chuyên buôn bán thú nuôi. Tôi không thể nào ngủ tiếp. Bên kia tấm ván, Minh cũng trằn trọc. Tôi nghĩ về mẹ, về những giây phút được mẹ yêu thương. Không biết mẹ của tôi đang ở đâu. Tôi khẽ rên, mẹ, mẹ ơi, và thấy mắt mình ương ướt. Tôi nhớ chiếc lưỡi ấm áp của mẹ trên mũi, trên mặt tôi. Nhớ cách mẹ chơi đùa với anh em tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi chúng tôi được ở bên mẹ. Những hình ảnh về mẹ nối đuôi nhau lần lượt hiện ra cho đến khi ánh sáng rọi qua những chiếc lỗ thông hơi và tiếng cha của Minh quát gọi Minh dậy để đi làm.